giảng tọa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trẻ thơ tiếp nhận giáo dục phẩm đức? Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 8 tháng 5 năm 2009. Địa điểm: Hội đồng Nhân dân thành phố Hợp Nam. Tập 2. Các vị trưởng bối, các vị bằng hữu nhà giáo ưu tú ngành giáo dục, chào buổi sáng tốt lành. Bản thân tôi sau khi tốt nghiệp đại học vài năm mới thi nghiệp vụ sư phạm. Đó là một cái dịp khá là tình cờ. Tôi đến sống ở Đài Đông một khoảng thời gian, là một nơi non xanh nước biếc, cách xa ồn não, cái tâm cũng khá là tĩnh lặng trở lại. Thế là vừa tình trở lại, đúng lúc nơi ấy có một ngôi trường, có một cô giáo đang thai sản, nhất định phải để nghỉ thai sản 1-2 tháng. Thế là đúng lúc tìm được tôi để đến dạy lớp 1. Tôi xưa giờ chưa từng nghĩ là mình sẽ làm giáo viên. Kết quả chính là nhờ vào cái cơ hội tình cờ này. Năm đó luật cũng sửa đổi tốt nghiệp đại học mới có thể dạy thay. Hồi trước là tốt nghiệp cấp 3 thì có thể dạy thay. Đúng lúc đó thì sửa đổi, họ tìm không ra được sinh viên nào, họ lại đến tìm tôi. Lần đầu tiên thì tôi đã từ chối, bởi vì tôi nghĩ rằng lớp 1 thì nhỏ như vậy, tôi thật không biết dạy như thế nào. Sau đó cảm thấy không thể cự tuyệt người có lòng đến như vậy, chính cái duyên phận như vậy mà đã đi dạy thay trong thời gian 1-2 tháng. Sau đó thì trong suốt quá trình dạy học, cảm thấy rằng bọn trẻ rất là ngây thơ. Tôi còn nhớ một lần nhìn thấy bên cạnh có một số con trùng đã chết. Tôi nghĩ đem chôn mới được, thế là đem chúng đi chôn xuống. Đúng lúc đó các bạn nhỏ nhìn thấy tôi làm cái việc như thế, rất hiếu kỳ chạy đến: Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy? Tôi nói: Thầy đang chôn đàn kiến, đang chôn côn trùng. Chúng nó gật gật đầu. Thế là hôm sau tôi thấy hai đứa nhỏ ngồi chồm hổm ở đó, như có chuyện gì đó không biết là đang làm gì. Tôi hỏi: Các em đang làm gì đó? Chúng nó quay đầu trở lại nhìn tôi, nó rất là nghiêm: Thưa thầy, chúng em đang chôn kiến ạ. Cái tâm từ bi của chúng rất là dễ đề khởi như vậy. Vì vậy tâm thiện càng sớm càng tốt. Tôi liền cảm thấy rằng cái công tác giáo dục này, nhất là giáo dục từ mẫu giáo, giáo dục tiểu học, đặc biệt có thể khởi phát tâm thiện của trẻ. Sau khi dạy thế xong, tôi liền đi tham gia lớp bồi dưỡng. Hơn 4 tháng sau đó thì đến Học viện Sư phạm Đài Nam để thi. Tổ tiên phù hộ, có thể nói là thi đỗ dễ dàng. Mà sau khi tôi đi dạy học thì có cái tâm tình đặc biệt sâu sắc. Bởi vì mẫu thân tôi là giáo viên tiểu học, tôi hồi trước đều cảm thấy làm giáo viên tiểu học tốt thật, được nghỉ đông, nghỉ hè. Cho nên người có lúc lại không nằm trong đó thì không biết cái cây đắng ngọt bùi trong đó. Xem ra thì rất thoải mái. Vì sao khi chính tôi làm giáo viên tiểu học mới biết nghỉ đông, nghỉ hè là nghỉ xả hơi mà thôi, là nghỉ lấy hơi. Giáo viên cái công việc này không phải là dựa vào sức, nó là dùng tâm, cho nên họ luôn luôn phải để ý tới vấn đề an toàn của mấy mươi đứa trẻ này, vấn đề sức khỏe và cả vấn đề nhân cách trưởng thành của chúng. Vậy thì rất hao tổn tinh thần. Và tôi còn nhớ mẫu thân tôi nhắc đến việc cậu của tôi hồi lúc trước nói với bà thế này: Chị dạy học cũng đã dạy hơn 20 mấy năm rồi, sao mà cả giấy khen bằng khen đều không có vậy? Mẹ của tôi nói: Con tôi không xảy ra chuyện gì là tốt lắm rồi, còn phải bằng khen gì chứ? Có lý không mọi người? Có. Vì vậy câu mẹ tôi nói rất có ý nghĩa. Cậu tôi hỏi xong, thời gian sau thì mẹ liên tục nhận được nào là phần thưởng rồi bằng khen. Thế nên việc này nói với chúng ta, đáng là của bạn thì là của bạn. Nhưng mà câu trả lời này của mẹ tôi cũng đã bộc lộ ra cái chỗ vất vả của một người làm giáo viên tiểu học, những cái áp lực này trong lòng. Bản thân tôi sau khi làm rồi, thật là cảm thấy phập phồng lo sợ. Tôi còn nhớ có một lần tổng vệ sinh, có một bé gái leo lên cửa sổ, cửa sổ rất cao, nó đu người như thế này. Tôi đứng phía dưới, nó nói: thầy ơi, tháo cái này xuống để rửa có được không? Tôi nói không được. Tôi vừa nói không được xong thì nó tháo rồi. Tôi vừa nói không được xong thì nó tháo rồi. Sau đó cả người ngã ngửa ra phía sau và miếng thủy tinh bể nát. Bản thân bé ấy thì hết cả hồn, các bạn học xung quanh cũng bị giật cả mình. Tôi liền chạy đến, tôi nói: đợi một chút. Những miếng thủy tinh như vậy các em chạy đến luống cuống đụng phải có thể sẽ bị thương, mau mau đi lấy cây chổi, sau đó đem những thứ đó dọn đi. Mau mau xem đứa học trò thì không bị gì cả. Tôi nói việc này có ông bà phù hộ, dạy học trò thực tế cũng thật không dễ dàng gì. Đúng lúc trước đó không lâu đã dạy chúng học văn xương đế quân âm trắc văn, có thể là đã dạy cái này, như trong đó có thần linh phù hộ không bị gì. Từ việc này mà tôi đã thể hội được cái tâm tình dạy học của mẹ tôi khi đang thúc đẩy triển khai giáo dục phẩm đức. Trên thực tế, ngành giáo dục trước mắt chúng ta, đặc biệt là giáo viên mẫu giáo và tiểu học, và cả hiệu trưởng mẫu giáo, chủ nhiệm hiệu trưởng, lượng công việc đều rất là lớn. Mà việc dạy phẩm đức giáo dục tuyệt đối không làm tăng thêm gánh nặng. Sự nhận thức này cần phải khiến cho tất cả người dạy học hiểu được. Họ một khi không hiểu, họ sẽ cảm thấy rằng ta đang tăng thêm lượng công việc cho họ, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, lòng tốt của chúng ta nếu như không thể đồng tình với tâm tình của đối phương, lòng tốt sẽ thành làm hỏng việc. Bởi vì lần này khi mà tôi đi đến Malaysia, ông ấy nói có một đứa trẻ hễ học Đệ Tử Quy thì lại bật khóc. Tôi hỏi tại sao nó lại khóc. Bởi vì nó hễ nhìn thấy Đệ Tử Quy là run sợ. Thầy giáo của nó bảo em học cái này cho thầy, học không thuộc sẽ bị phạt. Thế là bọn trẻ nhìn thấy Đệ Tử Quy thì sợ chết khiếp rồi. Như vậy thì có hiệu quả hay không? Không có hiệu quả. Cho nên nếu như chúng ta là hiệu trưởng, bỗng một hôm nào tất cả dạy Đệ Tử Quy cho tôi, tất cả các thầy cô họ còn chưa hiểu cái tác dụng của Đệ Tử Quy, họ không hiểu được, trong tâm có sự chống đối, có thể lúc dạy sẽ làm hoàn toàn ngược lại. Thế nên phải khiến cho thầy cô hiểu được việc này là để giúp đỡ cho họ tổ chức lại lớp học. Bọn trẻ khi đã có quy củ, hiểu chuyện, tôn trọng đối với thầy cô, trái lại hiệu quả học tập cũng tốt hơn. Với lại sau khi dạy rồi, trẻ một khi đã hiểu chuyện, trở về sẽ xới cơm cho mẹ chúng, làm việc lần đầu tiên trong đời, rất nhiều phụ huynh đều đã rơi nước mắt. Thế là hỏi ra thầy cô đã dạy bọn trẻ có hiếu, và đi đến trường học nắm lấy tay thầy cô giáo: cảm ơn cảm ơn, con của tôi vào gần đây rất hiểu chuyện. Khi thầy cô giáo chúng ta mà dạy dỗ đức hạnh giành được từ bọn trẻ, từ phụ huynh, sự tôn trọng từ trong nội tâm đối với chúng ta, truyền đạo thụ nghiệp chân chánh có thể giành được tôn trọng của họ. Vì vậy việc này nhất thiết cần phải có một cái quá trình. Trước tiên thầy cô phải hiểu Đệ Tử Quy không hề tăng thêm gánh nặng cho họ, mà sẽ giúp đỡ cho việc dạy học của họ. Nói cho thực tế ra là bản thân chúng ta đều dạy học qua. Khi mà trẻ nhỏ học hành một cách thật chăm chỉ, chúng ta rất phấn khởi. Cho dù là đã tan học, thưa thầy em còn có câu hỏi, sẽ vui vẻ tiếp tục nói với chúng. Nếu như trong quá trình giảng dạy bọn trẻ không tôn trọng thầy cô, cũng không chuyên chú, giảng giảng một hồi có lúc cũng không biết nói cái gì. Bọn trẻ tôn trọng chúng ta, chúng sẽ có thể biết tự trọng mà học tập. Tôi nhớ năm đầu tiên mà tôi dạy học, lần đầu tôi dạy môn tự nhiên, lúc đó có ba đứa học trò không đạt. chúng tôi vừa nhìn thấy không đạt. Cái tâm thái này là rất quan trọng. Nhìn thấy thành tích không đạt, ây da, tức là đã làm cho thành tích của mình cũng bị kéo xuống rồi. Cái đó là lòng yêu thích hư dinh quấy phá. Vì vậy đích thực phải lấy chính mình cảm hóa người. Tâm mình đoan chính rồi mới có thể cảm hóa người. Tôi nghĩ cái đề bài này cũng không khó. Sao mà mấy đứa trẻ này không biết? Tôi liền cho chúng thi lại. Thế là ba đứa trẻ này ngồi xuống thi lại lần nữa. Tôi phát hiện ra một việc, đó là chúng đọc chữ mà không hiểu, trình độ ngữ văn yếu quá. Vì vậy tôi liền đọc cho chúng nghe, sau đó thì đều thi đạt điểm. Và chúng tôi có thể cảm giác được rằng ngữ văn quốc văn là một môn học căn bản khác. Rất nhiều đứa vì ngữ văn không tốt, sau đó lòng tự tin toàn bộ đều mất đi. Và cả nhiều người môn toán không tốt mà chúng đã bị mắc kẹt trong suốt quá trình học tập, có một số tư tưởng chưa thông. Thế là sau khi chưa thông, thầy lại rất dữ, hoặc là thầy giáo đã mò mặt chúng thì từ chúng cũng mặc kệ luôn. Giả như có lòng quan tâm như người mẹ, đến kỳ nghỉ hè nghỉ đông, mỗi ngày đều giảng cho chúng nghe. Từ năm lớp 1 phải giúp cho chúng đã thông những bế tắc. Thí dụ như chúng học lớp 3, lớp 4, bạn bắt đầu từ năm lớp 1, chúng nhất định cảm thấy rất thoải mái. Và cứ như vậy mà đi lên, là phải đem những khái niệm này mà đã thông. Tôi có biết một người là thầy Trần, thời gian nghỉ hè anh phụ đạo cho một đứa học trò. Sau hơn một tháng thì đứa vốn có môn toán là xếp cuối lớp, bây giờ thầy lại đứng đầu danh sách. Trẻ con đều là có bổn thiện, chúng có tiềm lực, nhưng mà phải dùng tâm nhẫn nại, tâm yêu thương thì mới làm cho chúng khởi phát được. Vì vậy chứ gì, trưởng bối, các bằng hữu, có ai muốn đăng ký là một người có lòng yêu thương như mẹ không? Xin mọi người phối hợp một chút, mời bỏ tay xuống. Lại có cả nam giơ tay nữa à? Tôi thật là cảm động. Ai nói chỉ có tình yêu thương của mẹ, còn có tình thương của người cha phải không? Thậm chí là tình thương của các anh, các chị chưa kết hôn nữa. Đầu tiên là bồi dưỡng tình thương, sau này làm cha làm mẹ sẽ làm rất tốt. Kết quả là giúp đỡ cho ba đứa trẻ này như vậy, đọc cho chúng nó nghe, chúng nó thi xong thì khoảng cách giữa tôi và chúng lập tức được rút ngắn lại. Kỳ thực bọn trẻ rất đơn thuần, bằng dùng tâm thì chúng hoàn toàn cảm thấy được. Thế là không lâu sau đó, trong số đó có một đứa trẻ mập mập trắng trắng, cũng không cao lắm, giái tay thì rất là lớn. Đứa trẻ này tôi tại sao lại có ấn tượng rất sâu? Tôi nhớ là khi tôi vừa mới đến trường làm hộ tống cho học sinh, tôi làm ở trường tiểu học Long Đỗ, huyện Cao Hùng, là một nơi phong cảnh rất đẹp. Và cha mẹ của chúng đều là sử dụng tiếng của người Hẹ. Tôi là người Mân Nam, cho nên về cơ bản tiếng họ nói tôi không hiểu lắm, nhưng mà phải tiếp xúc nhiều, tự nhiên là khoảng cách càng ngày càng gần. Tôi là người hộ tống học sinh cho đồng nghiệp, nên tôi đi giúp họ. Bởi vì người đồng nghiệp đang lúc đó có con nhỏ mới 1-2 tuổi, còn phải chăm sóc rất vất vả. Tôi nói dù gì tôi cũng ở tại trường, tuần này cứ để tôi đứng giúp cho chị. Tôi đứng ở đây, khi nhìn thấy phụ huynh đến, tôi chào hỏi họ trước tiên hết. Xin chào. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không có biểu lộ gì. Vì vậy con người đều phải có một quá trình với nhau. Thí dụ bạn nói với phụ huynh chào buổi sáng, xin chào, họ không để ý gì làm sao? Bạn có cảm thấy tổn thương không? Có hay không? Chúng ta cuối cùng cúi đầu với người ta, không phải là muốn người ta cung kính mình. Cúi đầu là vì nghĩ rằng chúng ta làm người thì phải nên như vậy, phải nên là làm như vậy, không cần phải suy nghĩ suy tính hơn thiệt nữa. Với lại thực sự mà nói, bạn thay đổi vị trí mà suy nghĩ, bạn cúi đầu chào hỏi với một người, họ không cười ra được, họ có khổ hay không, đúng không? Bạn chỉ cần thay vị trí mà suy nghĩ thì vấn đề sẽ không còn nữa. Vì lẽ đó mà lúc tôi ở Đại Lục, chúng tôi triển khai giáo dục luân lý đạo đức đệ tử quy ở một cái trấn nọ. Đến lúc qua năm mới, tôi đi chúc Tết cho một số người cao tuổi. Trên đường thì thấy một số người đi đường đi đến chào năm mới. Rất nhiều tình huống đều là tưởng rằng là nói với người ở bên cạnh. Còn nữa là chào năm mới. Chào năm mới. Và bạn nói với họ chào năm mới. Chào năm mới. Tiếp tục đi. Cứ bước bước đi thì nhìn thấy họ chạy thẳng vào trong nhà, cũng không biết để làm gì nữa. Đột nhiên chừng mấy giây sau, họ đem kẹo mứt trong nhà họ bưng chạy ra mời ăn kẹo. Bạn xem con người thiện ý vừa khởi, cảm trở lại chính là người yêu người, người hằng yêu lại. Xã hội này cát tường vui vẻ là bắt đầu từ ai? Từ chính mình. Tôi cũng từng gặp qua việc cúi chào họ 3 lần, chào năm mới đều như như bất động. Tôi đột nhiên cảm thấy chắc họ rất là buồn khổ. Chắc có thể hôm qua bị mất tiền rồi. Họ buồn như vậy. Thế thì ta kiên trì thêm lần tới nữa, họ sẽ cảm thấy quả thực cái thế gian này vẫn có nhiều người tốt. Lại nữa, họ cũng là đang kiểm tra chúng ta. Chúng ta có tâm được mất hay không? Chúng ta có thích sĩ diện hay không? Cái này chúng ta đều có thể buông xuống thì đức hạnh chúng ta sẽ nâng lên. Họ cũng là đang giúp chúng ta đề cao sự tu dưỡng của mình. Vì vậy hết thảy người đều là có sự giúp đỡ đối với chúng ta. Chỉ cần tâm thái chúng ta thật tốt. Vì vậy tôi còn nhớ người mẹ của đứa trẻ này, thật là một chút vẻ tươi cười cũng không có. Ngồi trên chiếc xe gắn máy, tôi đã chào hỏi với cô ấy. Cô ấy không có phản ứng gì. Thế là tôi nhìn lại phía sau thì biểu cảm của người bạn nhỏ này cùng với người mẹ dường như là cùng một cái khuôn mặt in ra. Cho nên ảnh hưởng của gia đình rất lớn. Lần thứ nhất không phản ứng, ngày thứ hai không phản ứng. Nhưng mà tôi mỗi một ngày khi đi đến, tôi đều chủ động lấy cặp sách của đứa học trò xuống, giúp nó đeo lên trên lưng. Ngày thứ ba tôi còn chưa kịp cười thì mẹ của nó đã cười với tôi trước. Còn có một người bạn học khác nữa: "Thầy ơi, em nói với thầy chuyện này nè, thầy đừng có giận nha." Tôi nói: "Không sao, cứ nói." Nó nói: "Mẹ em bảo thầy lúc tiếp đón học sinh mà cười như vậy giống như là đang tranh cử nghị viện hay là nhà lập pháp vậy. Chẳng lẽ nhất định là muốn được phiếu bầu thì mới cười sao?" Quả thật các vị thấy, người với người lúc nào cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Và đứa trẻ này ngay hôm đó sau khi thi xong, cho nó thi lại thì nó đạt rồi. Qua mấy hôm sau, vừa lúc giờ ra chơi, nó chạy đến đứng trước bàn làm việc của tôi, bất thình lình nhìn tôi: "Tham kiến sư phụ." Vào lúc đó thì tôi không có cười, bởi vì cái lúc đó tôi cảm thấy nó rất là nghiêm túc. Quả thật tôi cũng không cười nổi, bị nó làm cảm động. Tôi cũng rất nghiêm túc, liền đỡ cho nó đứng dậy. Tôi nói: "Bái sư đúng là một việc rất nghiêm túc, em phải suy nghĩ kỹ càng." Đôi mắt nó cũng suy xét một chút. Mấy giây sau tiếp tục: "Tham kiến sư phụ." Kết quả là đứa học trò này lần thứ nhất thi không đạt, lần thứ hai thi được 90 mấy điểm, tiến bộ đến 30 mấy điểm. Học trò tiến bộ thì thầy cô chúng tôi phải cho ít tiền để mà khích lệ, và tôi trao thưởng cho nó. Nhưng mà trao thưởng không thể thiên vị. Vừa nói qua phải có tâm bình đẳng, tâm có hiếu. Tâm bình đẳng, những cái tốt khác cũng phải phát, nhưng mà nó thì phát sau cùng. Tại vì sao sau cùng? Tôi nói các em đoán thử xem, lần thi kỳ này người tiến bộ nhiều nhất là bao nhiêu? Các em học sinh nói 10 điểm, 20 điểm. Tôi nói không đúng, 30 mấy điểm. Các bạn học liền giang tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thế là nhìn qua phía ấy, thấy cậu học trò hùng dũng qua dễ bước ra, lòng tự tin đã khôi phục mạnh mẽ. Các bạn học bất giác không tự chủ để khích lệ cho nó. Khi chúng ta có thể khiến trẻ tôn trọng, có thể khiến bọn trẻ yêu quý chúng ta, tín nhiệm chúng ta, động lực của chúng sẽ ùng ùng liên tục trỗi dậy từ tận đáy gốc. Chúng ta phải kéo cái tâm học tập, tâm thiện của bọn trẻ từ căn bản thì mới tiết kiệm sức. Bây giờ các vị không từ tâm hiếu, từ tâm cung kính, tâm cảm ơn của chúng mà nắm, lại nắm điểm số, chỉ làm chúng mệt, cha mẹ thì cô cũng mệt. Thậm chí phải theo dõi cái thành tích này bao lâu? Theo bao lâu? Phải theo đến khi lên đại học. Vậy thì phiền phức rồi. Nếu như việc học của nó đều phải có người theo dõi, không có ai theo dõi nữa thì sẽ như thế nào? Có cảm thấy một việc là sinh viên bây giờ cũng giống như là con ngựa hoang, bị đứt dây cương, có quản cũng quản không nổi. Vì xin hỏi, chúng ta để mắt tới chúng trong suốt mười mấy năm trời thì có cái ý nghĩa bao nhiêu lớn chứ? Vì vậy chúng ta phải nhìn cho xa. Chúng ta bình tĩnh suy nghĩ xem, cái thời của cha tôi sinh ra 5-6 đứa con là bình thường, 7-8 đứa thì cũng là thường thấy, sinh 12 đứa cũng là bản lĩnh. Nhưng mà các vị xem, con cái đông vậy, cha mẹ mỗi ngày làm vất vả, thời gian chăm sóc cho con cái có hạn. Bây giờ sinh 1 đứa hay là 2 đứa con thì mà sắp chết. Cái khoản tiêu tốn tinh thần và tiền bạc cho chúng mãi mãi vượt lớn hơn nhiều so với thời trước. Mà hiệu quả thì sao? Thì mãi mãi hiệu quả không bằng được thời trước. Người thời trước là bởi vì họ có cái tâm hiếu, học bài không cần ai nhắc. Tôi nhớ chú ba của tôi là người tốt nghiệp tiến sĩ. Chú kể với chúng tôi về chuyện hồi còn nhỏ, các anh chị em đang ở đó học bài. Ông nội nói, đi ngủ thôi, trễ lắm rồi, đừng có học nữa. Nghe theo lời cha, leo lên giường nằm xuống. Đợi ông nội của tôi đi ngủ, anh chị em lại leo xuống tiếp tục học bài. Trong lòng nghĩ rằng, cha mẹ vất vả quá rồi, mình phải thành tựu để sau này mà hiếu dưỡng họ. Vì vậy cái động lực, cái mô tơ của họ nhãn hiệu là tâm hiếu. Chúng ta bây giờ thì mô tơ phải xem cho rõ hiệu gì. Bây giờ bọn trẻ học hành, cái mô tơ gắn cho nó là nhãn hiệu gì vậy? Nhãn hiệu là đài tệ. Thi môn gì đó mấy điểm cho con 100 được. Nhưng mà qua 1-2 năm chúng sẽ kháng nghị tiền ít quá, tăng thêm. Thế là các vị ở đó bàn điều kiện với chúng. Chúng làm bất cứ việc gì đều phải dụ dỗ, chứ không phải đạo nghĩa nữa rồi. Mà người bị dụ dỗ phải cần có dục vọng dẫn dụ chúng, chúng sẽ mất hết tính người. Mọi người cho nên phải cẩn thận. Xem ra thì chúng là rất có động lực. Đó là lợi, là dục. Cho nên nhìn việc phải nhìn vào trong tâm địa, chúng ta mới có thể chân thật dẫn dắt con trẻ đi được phương hướng chính xác. Tôi còn nhớ có một câu chuyện có thật thế này. Một người cha nọ có 2 đứa con, một đứa con trai lớn, một đứa con gái nhỏ. Sinh ra được 2 đứa con, đứa con trai thành tích tương đối tốt, đọc được sách. Đứa con gái tư chất tương đối không được, đành lệ cho lắm. Xin hỏi mọi người rằng, mình nên thương đứa con gái hơn hay là đứa con trai hơn? Thương đứa nào hơn? Con gái. Đáp án chính xác. Nhưng mà trên thực tế, đa số con người ta thì thương ai hơn? Cái thời đại này của chúng ta, có học hành thì việc trả lời chính xác rất là giỏi. Phải dùng tâm, không thể chỉ có thể dùng đầu để trả lời mà thôi. Chúng ta hãy xem xét cho kỹ. Chúng ta hiện giờ dùng tâm thì quá ít. Đều là thi cử, mục đích để kiếm tiền, đều là vì lợi. Năng lực cảm nhận của tâm cứ thế mà giảm xuống. Mỗi một câu mà chúng ta nói ra đều có ảnh hưởng tới tâm của mình, cũng ảnh hưởng đến tâm người xung quanh. Hôm nay cái đứa trẻ này thành tích tốt thì tôi đối đãi nó tương đối tốt. Dạ rồi. Thì đứa em gái thành tích không tốt, việc nhà em đều phải làm, anh thì không cần làm. Thương đứa anh hơn. Xin hỏi đứa anh sẽ sinh ra cái tâm gì? Thì tâm ngạo mạn sẽ khởi lên. Mọi người cứ nghĩ thử xem, người có thành tích tốt thì có mấy người không ngạo mạn? Nhưng mà mọi người phải suy nghĩ, là một đứa trẻ bởi vì thành tích tốt mà tăng trưởng ngạo mạn. Thành tích tốt và ngạo mạn, lợi bất cập hại. Thành tích tốt chỉ là một lần thi, tâm ngạo mạn sẽ chướng ngại cả một đời nó. Tôi từng gặp qua người 20 tuổi mà mấy lần được học dược lớp ở trường đại học Đài Loan. Vào trường đại học giảng, vì sao bình xét lên giáo sư thì lại không được? Mười mấy năm trời vẫn không được xét. Tại vì sao vậy? Bởi vì luận văn anh ta viết rất tốt. Chỉ cần viết luận văn là mắng một vị giáo sư nào đó, mắng đến mức rất là gay gắt. Sau này anh tự viết luận văn thì phải qua các giáo sư. Những giáo sư này chỉ cần nhìn thấy là của anh ta thì không thèm xem, liền bỏ sang một bên. Hết thảy người anh ta đều đã đắc tội hết. Sau đó anh đi thỉnh giáo một vị bằng hữu. Vị bằng hữu ấy nói, anh có thể nào đem luận văn sửa lại một chút không? Anh đem việc phê bình người khác không tốt sửa thành tán thán thưởng thức người khác. Viết cho tốt cái chỗ đó vào. Anh ta nghe đến đoạn này thì chân mày trao lại, để tôi thử xem. Kết quả sau đó thực sự viết luận văn, người bạn này vừa xem thấy thì muốn nổi hết da gà. Anh ta vốn chỉ biết phê bình người khác, bỗng chốc lại phải thưởng thức người, tán thán người, những lời kiểu đó thật chẳng tự nhiên lắm. Vì vậy chúng tôi vừa rồi mới nói, giáo dục là trưởng dưỡng tâm thiện, với lại tâm như bơi thuyền ngược nước vậy. Cái thiện bạn không dạy chúng, chúng sẽ học cái gì? Cái ác. Hôm nay ăn cơm, bạn không dạy chúng mời ông nội bà nội ngồi trước, chúng liền nghĩ rằng chúng nên ngồi trước. Bạn không dạy chúng cái đúng thì chúng học cái sai. Cho nên cái này chúng ta phải cảnh giác, không thể nói bọn trẻ hôm nay không tiến bộ cũng không lui sụp. Con người mỗi ngày không thể không có sự tiến thoái, lúc nào cũng đang tiến thoái. Hồi trước có nghe được một tin tức, có một vị Lâm tiên sinh đã viết một bức thư cho ông Lý hiệu trưởng trường đại học Đài Loan. Mọi người đã xem qua chưa ạ? Bức thư này trong đó nói rằng vị Lâm tiên sinh này nhìn thấy được rất nhiều sinh viên trường đại học nổi tiếng sau khi ra xã hội không mấy tôn trọng những vị tiền bối này, những công chức cao tuổi này, thái độ cũng khá là không tốt. Vì thế viết thư cho vị hiệu trưởng này. Ông Lý hiệu trưởng đại học cũng rất thú vị, ông đem bức thư này để cho tất cả giáo viên công chức được xem. Bọn trẻ tốt nghiệp trường đại học chúng ta, doanh nghiệp không tán động, đáng để cho ngành giáo dục từ tiểu học đến đại học của chúng ta phải suy nghĩ lại. Những con người mà chúng ta bồi dưỡng ra lại bị đẩy trả lại, vì phải điều chỉnh thôi. Mà trong đó có nhắc đến chúng thiếu sự khiêm tốn, thân thể cứng quá, lưng cúi xuống không nổi. Các vị bằng hữu, lưng mà không cúi xuống được thì quả thận có vấn đề. Cúi đầu nhiều thì rất có ích đến quả thận. Kế đến là không có quan niệm về thời gian, ích kỷ, mượn cớ thì rất nhiều, luôn sống dưới cái hào quang của sự học cao. Vậy chúng ta suy nghĩ kỹ xem, sự học vấn cao đối với chúng là điều lợi hay là hại? Có thể là một điều hại. Chúng đều không thể cúi đầu để mà đi thỉnh giáo người khác. Nhưng mà nói cho thực tế, nếu như những đứa trẻ này có học Đệ Tử Quy, những vấn đề này đều sẽ được giải quyết. Chúng mà mượn cớ Đệ Tử Quy nói sai chịu sửa, dần liền hết, cố giấu che càng thêm nặng. Nói chúng ích kỷ. Cha mẹ thích, dốc lòng làm, đông giữ ấm, hạ quạt mát. Chúng luôn phải để ý đến sự ấm mát cho cha mẹ, sự cần thiết cho cuộc sống, chúng sao có thể ích kỷ chứ? Quan niệm thời gian, giống như chúng tôn trọng người, chúng sẽ không thể không nắm quy tắc về thời gian. Vì thế, đằng sau cái hành vi, quan trọng nhất vẫn là cái tâm của sự cung kính còn chưa được đề khởi lên. Hôm nay, chúng học Đệ Tử Quy rồi. Người có tài không chỉ trích, người ta có năng lực khiêm nhường mà thỉnh giáo họ. Không nên đố kỵ những tâm thái này. Từ hồi tiểu học, kinh điển này chúng ta đã học rồi. Thậm chí là người làm giáo viên như chúng ta có thể hiểu được lúc nào đó là cơ hội để giáo dục cho chúng. Lúc mà sắp phát bài thi ra chính là cơ hội tốt nhất để dạy bọn trẻ. Này các em, kỳ thi sắp kết thúc, thế nhưng thực tế phát trả bài thi thì kỳ thi mới là bắt đầu. Các bài thi này phát trả ra, các em gì nhìn thấy, quá, mình thi được 100 điểm, mình thật là giỏi quá. Vậy thì các em thi không đạt rồi. Các em không nghĩ đến cái công lao cha mẹ dưỡng dục, công thầy cô dạy dỗ chất giả, thậm chí là các bạn học vào những lúc mà em không biết, cũng vô tư mà nói cho em biết. Vì thế là em thi điểm tốt. Em phải nghĩ là nhờ có rất nhiều người đã giúp đỡ cho em. Các vị thấy những người có thành tích tốt sẽ khởi lên là cái tâm gì? Tâm cảm ơn. Cái này không có dạy, trẻ sẽ bất tri bất giác, tâm tính đi về hướng đạo chúng ta không biết được. Còn nếu nó mà thi không tốt, tôi còn nhớ có lần tôi thi môn tiếng Anh được 98 điểm, đã khóc hơn một tiếng đồng hồ. Các vị thấy thi không tốt biến thành so đo tính toán, thân tâm không thoải mái. Tôi cũng còn nhớ hồi tôi học năm phổ thông đến lúc tốt nghiệp, các bạn học trong quyển sổ lưu niệm tốt nghiệp 3 năm học đó còn dễ có một đứa con trai cũng rất là đẹp trai và đang khóc và đã còn nhớ về tôi. 3 năm về trước rất là rõ ràng, một đứa trẻ mà bài thi chỉ thiếu 2 điểm đã khóc đến như vậy, các vị nghĩ xem hạnh phúc hay không, có hay không? Các vị nghĩ sau này nó có bị chứng trầm cảm hay không? Rất có thể. Vì thế tôi học đại học thì rất là căng thẳng, suy hơn tính thiệt, uống đến 2 viên thuốc an thần mà cũng không ngủ được. Sau đó lúc thi môn đầu tiên là ngữ văn, vừa bắt đầu thi thì cảm thấy quả là thuốc an thần rất có hiệu quả rồi. Thế là môn ngữ văn của tôi cũng thi không đạt. Con người, cái bệnh tính toán so đo này không bỏ, cả đời dù có thành công cũng là ở trong sự đau khổ, trong sự phiền não. Vì thế khi bọn trẻ thi mà không đạt chính là cái cơ hội tốt nhất để dạy chúng. Các em, cái lúc này các em phải hiểu được các em tại vì sao thi lại không đạt. Vấn đề nằm ở đâu khiến chúng sau này trong cuộc sống gặp chuyện gì cũng đều phản tỉnh kiểm điểm. Mỗi một sự việc chúng đều có tiến bộ, dạy cho chúng cái thái độ này, chứ không phải cứ chấp chặt ở trên điểm số thôi. Các em xem vấn đề của mình ở đâu, lơ là cẩu thả. Sau này viết cái gì phải cẩn thận, không nên hấp tấp. Gặp lại thì các em thấy nước tới chân mới nhảy. Giúp bọn trẻ tìm cho ra cái vấn đề, tiếp đến dẫn dắt cho chúng. Các em thấy người khác thành tích tốt hơn mình, thấy người tốt nên sửa mình, chứ không thể đố kỵ với người. Đem tâm đố kỵ người khác của chúng chuyển thành cái tâm học hỏi người khác, cái tâm thưởng thức người khác. Các em có biết vì sao mà người khác lại thi tốt hay không? Chúng có thể nói rằng bởi vì bạn học này bình thường rất chăm chỉ, với lại bạn khác có gì không hiểu bạn ấy đều chủ động nói với họ. Càng đem cho đi, trí tuệ của bản thân càng cao, càng đi giúp người, càng giành được tình hữu nghị. Những điều này đều là cơ hội để giáo dục. Thí dụ như có 2 đứa ngồi gần nhau, một đứa thì thi đạt, một đứa thì không đạt, đó cũng là một cơ hội để giáo dục. Cài ruộng phước trong tâm, từ những cơ hội này khởi phát cái thiện tâm của trẻ. Tôi thì học Đệ Tử Quy quá trễ, cho nên tôi còn nhớ lúc mà tôi làm bài thi, bằng học thi cao điểm hơn tôi, trong lòng tôi thấy rất là không vui. Có gì hay đâu chứ, chẳng qua là may mà thôi. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt thì vẫn mang vẻ tươi cười nói chúc mừng bạn làm bài giỏi quá. Đến cuối cùng cũng chỉ là lời nói không như việc làm. Giả dối, giả dối sẽ tổn âm đức. Nhìn thấy bạn học mà thi không bằng tôi rất là thích thú, sau đó còn cầm bài thi đưa qua đưa lại vài lần. Hôm qua tôi chẳng có ôn gì hết, vô tình mà lại thi còn điểm cao hơn bạn. Cho nên mọi người thấy người mà trương hoa gian thần thì rồi sẽ như thế nào? Đều thấy gầy còm có phải không? Bởi vì cái ý niệm không tốt sẽ tổn thương họ trước, còn chưa hại người khác thì đã hại mình rồi. Một ý niệm xấu khởi lên thì 80.000 tỷ tế bào bị đầu độc rồi. Mọi người hãy xem Tần Cối hoặc là Nghiêm Tung, những người này có dáng người đều là dáng của kẻ gian thần. Mọi người đều chưa thấy qua gian thần à? Mọi người cứ nhìn lên trên này thì sẽ biết. Đây là mười mấy năm trước tâm thái tôi không đúng mà bây giờ thành ra như vậy. Vì vậy mọi người cũng nên tín nhiệm tôi để động viên cho tôi. Tôi 15 năm nữa sẽ nỗ lực cố gắng cho giống với dáng của Đức Phật Di Lặc, khỏe mạnh, tâm rộng lớn. Vì vậy điều này xác thực, tâm thái đã quyết định sự thành bại của cái việc mà chúng ta làm. Tuyệt đối không phải nói hôm nay tôi nhất định phải lập tức đem toàn bộ Đệ Tử Quy mà đọc lại, ngược lại không cần nhất định phải áp đặt như thế. Chúng ta có phải thật cảm thấy là đức hạnh quan trọng, có phải cảm thấy là đã đến lúc không còn có thể chậm trễ, giống như bác sĩ trị bệnh vậy? Giả như bệnh nhân đã nguy kịch thì có dễ trị không? Không dễ trị. Bác sĩ chỉ trị cái bệnh của thân thể. Chúng ta trong ngành giáo dục là trị cái tâm của học trò, trị cái trí huệ của chúng, trị cái tư tưởng sai của người. Vì thế mà xã hội đều nói thầy cô giáo là kỹ sư tâm hồn của nhân loại. Cái nghề nghiệp này là vô cùng thiêng liêng. Mà chúng ta hiện giờ cứ suy nghĩ kỹ lại, xã hội chúng ta hiện nay đã bị bệnh đến mức độ nào rồi? Đã đến mức nguy kịch chưa? Sắp sửa rồi. Chúng ta vẫn còn chút thời gian. Còn không trị, sau này đến lúc tiêu tùng rồi, các vị chỉ có thể ngồi bên cạnh than vắn thở dài, không làm được gì. Vì vậy chúng ta có cái nhận thức chung này, mọi người cùng nhau gánh vác cái sứ mệnh dân tộc xã hội thời đại này lên, kế tục tuyệt học của thánh nhân, vì vạn đời khai mở thái bình. Thật sự mà nói là không chỉ khai mở thái bình cho xã hội Đài Loan chúng ta, hiện nay cả thế giới động loạn đều xuất phát từ vấn đề tư tưởng. Nói cho thấu, con người bây giờ đều tự tư tự lợi nhiều, trọng lợi khinh nghĩa. Chúng ta bây giờ có thể từ xã hội Đài Loan đem đạo nghĩa phục hưng trở lại, làm Đài Loan trở thành căn cứ để phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Cả thế giới đều đi đến Đài Loan. Vì vậy phát triển nền kinh tế thì sẽ không có tác dụng phụ nhất tham quan du lịch văn hóa, vả lại còn giành được sự tôn trọng của thế giới. Thành phố Đài Nam chúng ta là thủ phủ của Đài Loan, là nơi có văn hóa lâu đời nhất. Từ thành phố Đài Nam dẫn đầu mà làm, không thể thoái thác cho ai, không ai ngoài ta. Mọi người cùng phối hợp một chút, mà trong quá trình làm có thật sự tu dưỡng của một người rất quan trọng. Đầu tiên phải đem sự nóng vội điều phục trở lại. Giỏi thì sẽ hỏng việc. Cho nên Khổng Lão Phu Tử nói dục tốc tắc bất đạt. Vì vậy bây giờ không phải bảo ai đó mau chóng làm. Bây giờ là từ ai bắt đầu làm? Từ chính mình. Không phải bà chủ gia đình sau khi nghe xong trở về đập bàn một cái, nói cho mọi người biết nha, tôi đến hội đồng thành phố nghe giảng tòa về giáo dục 3 tiếng đồng hồ, sau này dạy dỗ bọn trẻ thì phải nghe tôi. Vậy thì hỏng rồi. Sau này tôi không dám đến thành phố Đài Nam nữa, bởi vì nếu như tôi đến thì chắc sẽ có một anh cao to nào đó chạy đến. Ông có phải là Thái Lễ Húc không? Tôi vừa thấy người khôn không chịu thiệt rõ ràng. Sau khi mà nghe buổi giảng xong trở về với cái thái độ này khiến anh không thể chịu nổi. tôi sẽ nói tôi là em trai của ảnh. Anh ta chỉ có chị gái chứ đâu có em trai. Anh ta đem hộ khẩu của tôi điều tra thật rõ ràng. Tôi nói tôi là em họ anh ấy. Vậy thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Tại vì sao thường thường việc tốt đều làm không thành? Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là quá vội vàng, mà không tiến dần từng bước, không được để nó nước chảy thành sông. Ngược lại, lòng tốt thành làm hỏng việc, còn dẫn đến bị rất nhiều người quán trách. Trong Trung Dung, Khổng Lão Phu Tử nói với chúng ta: chính kỷ nhi bất cầu vô nhân, tắc vô oán. Rất nhiều sự quán trách đều là bản thân chúng ta làm không tới, mà yêu cầu người khác, người ta không phục. Bạn là người lãnh đạo của một cái doanh nghiệp, bạn muốn công nhân có đạo đức, bản thân không làm thì hiệu quả có hạn rồi. Trong một môi trường, hiệu trưởng chủ nhiệm không dẫn đầu mà làm, bạn bảo giáo viên làm họ cũng không phục. Lớn đến xã hội, nhỏ đến gia đình, hôm nay trở về đều bảo ban bọn trẻ mình lại không làm trước, thì hiệu quả vẫn là không đạt. Trái lại kết quả là người trong nhà, đồng nghiệp với nhau đều cảm thấy đạo đức, đệ tử quy vô dụng rồi. Vậy thì phiền phức rồi, có thể sẽ đoạn cái huệ mạng của họ, sẽ đoạn cái pháp duyên của họ. Cho nên mà lấy mình hóa người, mà tiến dần từng bước, thật sự là từ bản thân mình mà làm. Tại Đông Quảng của tỉnh Quảng Đông có một vị làm chủ nhiệm giáo dục. Ông tham gia khóa trình đệ tử quy trong 5 ngày. Ông nói ông ghi vào sổ tay nhiều hơn việc ghi chép của 4 năm ông học đại học. Quả thật chúng tôi cảm thấy được vị chủ nhiệm này, ông làm công tác giáo dục, ông rất muốn dạy cho bọn trẻ được tốt. Nhưng những gì học được, ông cảm thấy nó có đúng là có ích cho học trò hay không? Khi ông tiếp xúc được sự giáo dục này của tổ tông, ông cảm thấy cái này rất có thể giải quyết vấn đề. Sau khi ông học xong, việc đầu tiên mà ông làm là cai thuốc lá, không hút thuốc nữa. Sau khi trở về, bắt đầu từ chính mình, ông tìm 2-3 người đồng nghiệp tám đồng với mình, tự mình làm trước. Ông không dùng cái vị thế chủ nhiệm giáo dục của mình trong chốc lát yêu cầu thật nhiều người, không hề. Họ gồm có 4 người, mỗi một tuần đều gặp nhau để cùng học tập. Quá thật, chỉ cần các thầy cô giáo trong cùng một khối lớp, mọi người cùng nhau mà dạy học, kinh nghiệm của 10+ con người này hãy mà hội tụ trở lại thì rất nhiều. Mỗi một ngày lại giao lưu một chút với nhau, khoảng chừng 10 đến 15 phút, có một số phương pháp dạy học mới, thí dụ mới đem chia sẻ. Chúng ta cảm thấy dạy học đằng sau mình có cả một lực lượng to lớn giúp đỡ, chính là tất cả đồng nghiệp. Như vậy họ mà dạy học thì áp lực cũng không quá lớn. Thậm chí đến rất nhiều kinh nghiệm của những người đã từng dạy đệ tử quy lúc trước đều có thể làm thành cái tài liệu cho mình tham khảo. Và họ làm bắt đầu từ 3 người mà làm. Ông cùng với 3 người là giáo viên chủ nhiệm, từ 3 cái lớp ấy bắt đầu. Kết quả không bao lâu sau, vài tháng sau đó, học sinh trong 3 lớp này ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng có một điểm, 3 người giáo viên này thường thường cho họp phụ huynh để phụ huynh cũng đến học tập. Bởi vì giáo dục là sự hợp lực, nó không phải là nỗ lực của một người thì đạt được hiệu quả thật tốt. Bởi vì cha mẹ đang ảnh hưởng đến con trẻ, thầy cô cũng đang ảnh hưởng tới chúng, môi trường trong trường học cũng ảnh hưởng tới chúng, nếp sống xã hội cũng đang ảnh hưởng đến chúng. Vì vậy phải cứu cái thế hệ sau của chúng ta, toàn dân được tổng động viên. Mọi người có thấy là ôi chao không thể nào hay không? Có thể. Có thể hay không là từ chính mình bắt đầu. Chúng ta là phải thật tâm thì từ từ sẽ kéo theo nữa. Giả lại chỉ cần chúng ta làm trước, con cái của chúng ta, học sinh của chúng ta hễ có sự phát triển tốt, ai mà không mong muốn cho con cái hiểu chuyện chứ? Ai mà không mong muốn bọn trẻ học những đạo đức này thì tôn trọng họ. Nên xã hội này bây giờ thiếu nhiều nhất là gương tốt. Một khi bà có gương tốt, không có người nào mà không sẵn lòng để cố gắng như vậy. Có điều bây giờ là khủng hoảng lòng tin, đều cảm thấy không thể nào. Kỳ thực, chúng tôi hơn 3 năm nay tại Than Trì Lô Giang tổ chức quá trình văn hóa truyền thống. Có khoảng hơn 3.000 người đã tham gia khóa trình, không có ai phản đối, đều tiếp nhận hết, đều có thể về làm. Chúng tôi có thể cảm nhận được xác thực lời tổ tiên nói, nhân chi sơ, quả thực là tánh bổn thiện. Cho nên cũng phải vận động luôn cả phụ huynh đối với việc nhận thức luân lý đạo đức. Trên thực tế, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, nhưng phải có ảnh hưởng của phụ huynh. Đầu tiên phải nhờ vào nhà trường, thầy cô, bởi vì họ có chuyên môn. Tiếp đến phải nhờ đến đoàn thể xã hội. Đoàn thể xã hội họ cũng hoằng dương luân lý đạo đức, họ nói cho phụ huynh nghe, có thể thông qua người thứ ba để cho phụ huynh hiểu được. Thầy cô cũng không dễ gì, thầy cô chịu dạy cái đứa trẻ này nghĩa là có sự yêu mến nó rất lớn. Thông qua người thứ ba để phụ huynh cũng có thể hiểu được sự dụng tâm của thầy cô. Cái thời đại này phải dùng mọi phương cách để mà làm. Mà sau khi ba cái lớp này xong rồi thì hiệu trưởng của họ biết được mà khí chất của ba cái lớp học này rất khác nhau, thành tích đều tốt lên. Bởi vì chỉ cần tôn trọng thầy cô, hiếu thảo cha mẹ, thành tích sẽ tăng lên với tốc độ rất nhanh. Đây chính là khơi dậy từ cái gốc. Sau khi tìm hiểu thì ra ba cái lớp này chúng đều học đệ tử quy. Thế là vị hiệu trưởng này liền phổ biến ra toàn trường, tất cả mọi người, tất cả các lớp đều học đệ tử quy. Vì chủ nhiệm giáo vụ này, từ việc cá nhân ông tìm được phương hướng thì đã đến đích. Thế là vị hiệu trưởng này là một nữ hiệu trưởng. Cô vừa triển khai như vậy, chồng của cô ấy liền đọc thấy trên báo nói đệ tử quy là hiếu một cách ngu dốt, liền nói cô ấy phải suy nghĩ kỹ là việc này, đã có người phê bình rồi. Kỳ thực đệ tử quy có hiếu một cách ngu dốt hay không? Đệ tử quy nói với chúng ta, cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, cha mẹ có chỗ nào không đúng thì phải khuyên can, không phải hiếu một cách ngu ngốc. Vì vậy rất nhiều chuyên gia phê bình, có thể kinh sách này nọ, họ cũng chưa hề xem qua, như vậy là không được thỏa đáng. Thế là cô ấy đã nói với chồng mình, bởi vì người chồng sợ cô ấy làm sai sẽ ảnh hưởng đến cái chức hiệu trưởng của cô ấy. Cô ấy nói với chồng mình, họ thì có cái cách nhìn của họ, em có cái trách nhiệm của em. Em thấy được học sinh của mình, chúng hiện giờ đều đang trưởng thành. Mà trường trung học cơ sở bên cạnh chúng ta, sau mỗi kỳ nghỉ hè đều có một lượng lớn học sinh đi phá thai. Em không muốn học sinh của em sau này lại đi vào cái con đường đó. Thế là sau khi người chồng nghe cô ấy nói rồi, bèn rất trang trọng nhìn cô ấy mà nói, anh cảm thấy em rất thích hợp để làm người lãnh đạo đất nước. Muốn có trách nhiệm với thế hệ sau, không dạy tốt thế hệ sau, xã hội đất nước này sẽ không có tương lai. Kết quả là vị hiệu trưởng này triển khai, hiệu quả toàn trường rất tốt. Đoàn giáo dục Hồng Kông muốn đến tỉnh Quảng Đông để tham quan. Tỉnh Quảng Đông liền giới thiệu ngôi trường này. Sau này học sinh của cô ra trường và đi dạy học, đối với bác tài xế cũng rất lễ phép. Ở những nơi công cộng đều có thể đi nhặt rác. Một công ty du lịch nọ còn đăng lên báo, từ trước tới giờ chưa thấy qua ngôi trường nào dạy phẩm đức tốt đến như vậy, còn giúp ngôi trường của họ làm quảng cáo. Chúng ta thấy được sự tu thân của một người có thể sinh ra sức mạnh cỡ nào. Tu thân, họ tề gia cái lớp của mình, cả cái trường mở rộng, sức ảnh hưởng sinh ra hiệu ứng trị quốc bình thiên hạ. Chỉ cần có đức thì có thể có được cái hiệu ứng như vậy sinh ra. Đích thực đây không phải là một cái thí dụ mà thôi, rất nhiều trường học đều đã dần dần triển khai như vậy rồi. Cho nên chúng ta có cái lòng tin này, từ bản thân chúng ta mà bắt đầu làm. Được rồi, hôm nay xin tạm giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do Phật tử Trung Hiếu, Phật tử Trung Phước thành kính cúng dường. Nhân mùa báo hiếu tri ân, kính chúc cha mẹ vạn sự kiết tường, sống an lành trong sự hiếu kính của các con. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.